con hy vọng vào đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thay cho vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Kính thưa quý anh, quý chị, chúng ta vừa nghe bài phụ âm của Thánh Marco mà giáo hội chọn đọc cho ngày thứ hai của tuần thứ năm thường niên hậu Giáng sinh. Chúng ta cũng thấy ở đây cái đề tài là người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý cho toàn mùa thường niên hậu Giáng sinh rất là chính xác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở đây trong bài phúc âm này, Thánh Marco thuật lại là người ta kéo đến với Chúa Giêsu và được chữa lành bằng cách chạm đến áo của người. Thế thôi. Và có bốn vấn đề được đặt ra từ trong bài phúc âm ngắn ngủi này. Vấn đề thứ nhất đó là lòng thương xót Chúa. Vấn đề thứ hai là bí tích ban ơn. Vấn đề thứ ba là đức tin cứu độ. Vấn đề thứ bốn là tác nhân ân sủng. Chúng ta sẽ đi từ từ ở bốn cái điều chúng ta vừa mới nêu lên. Điều thứ nhất là lòng thương xót Chúa. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta thấy là trong bài phúc âm hôm nay không thấy nói gì rõ ràng là người động lòng thương phải không? Giống như một số chỗ khác, chẳng hạn như Chúa Giêsu và các tông đồ đi trèo ra một nơi vắng vẻ, rồi sau đó đi tới bờ bên kia. Bởi vì trước đó thì các tông đồ đi rao giảng về và Chúa nói là các con hãy vào nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà dân chúng cứ kéo tới, do đó nên các tông đồ và Chúa Giêsu phải xuống thuyền lánh xa dân chúng. Để rồi khi mà sang tới bờ bên kia thì thấy họ đã đến trước các ngài, thì Chúa Giêsu thấy và động lòng thương. Đó, thì là bài phụ âm tuần vừa rồi. Hôm nay thì không thấy nói đến động lòng thương, nhưng mà cái bài phụ âm lần trước vẫn tiếp tục với cái bài phụ âm lần này. Do đó nên chúng ta vẫn thấy là Chúa Kitô thương dân chúng. Thế thôi. Cuối bài phụ âm mà chúng ta vừa nói tới đó là phụ âm Thánh Marco đã nói là Chúa Giêsu giảng dạy họ nhiều điều. Và thường thường Chúa Giêsu đầy ân sủng và chân lý, là người con duy nhất đến từ Cha đó, bao giờ cũng có hai điều ngài phải làm trong sứ vụ thiên sai của người, đó là rao giảng và chữa lành. Rao giảng để thông cái sự sống thần linh cho nhân loại, và chữa lành để cứu độ cả phần xác của con người nữa. Vì Thiên Chúa đến cứu độ con người cả hồn lẫn xác, chứ không phải chỉ có thân xác mà thôi. Và vì thế nên hôm nay, sau khi Chúa đã giảng cho dân chúng nghe, thì bây giờ Chúa chữa lành. Và cả hai, trao giảng và chữa lành, đều nói lên người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý, đầy lòng thương xót và thánh thần. Và nếu mà người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý đó không có lòng thương xót thì sao? Thì đâu có chữa lành. Có đúng không? Giống như một người giàu vậy. Một người giàu mà không có lòng thì có cho ai cái gì không? Không bao giờ. Có phải không ạ? Bởi thế nên Chúa Giêsu đầy ân sủng và chân lý ở đây chính là Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa Giêsu đến để cứu những gì đã hư đi. Chẳng hạn như là thân xác con người đó vì nguyên tội mà mắc những tật nguyền bệnh hoạn, và linh hồn của con người đã trở nên mù tối, làm những điều theo ma quỷ. Bởi thế nên Chúa không thương sao được. Và vì thế nên Chúa phải giảng dạy họ. Và chẳng những thế, Chúa còn chữa lành cho họ nữa. Chi tiết đầu tiên mà chúng ta nói tới là lòng thương xót Chúa. Thì thật sự ở đây, khi chữa lành cho con người, đó là cái cách mà Chúa tỏ lòng thương xót của người ra, cho con người thấy được Chúa thương xót con người. Và cái yếu tố thứ hai mà chúng ta muốn nói tới, đó là bí tích ban ơn. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa bệnh ở đây bằng cách nào? Bằng cách nào? Bằng cách là gấu áo của người, phải không ạ? Tu áo choàng của người. Thiên Chúa nhập thể để ban ơn cho người, để tỏ tình thương của người ra cho con người bằng cách chữa lành con người. Nhưng với phương tiện của nó, đó là với nhân tính của Chúa Kitô nói chung, thân xác của Chúa Kitô nói riêng. Do đó nên có những lần chúng ta thấy là Chúa Giêsu chữa lành bằng cách là nhổ nước miếng này, xong rồi bôi bùn vào mắt này, xong rồi tay chạm đến tai cái người điếc này, rồi nói hãy mở ra này, vân vân. Đấy, tất cả những cái đó là những cách thức, những cái phương tiện để Chúa thông ban ơn của Chúa, để Chúa tỏ lòng thương xót của Chúa ra. Thế chúng ta gọi là bí tích. Bí tích là những dấu hiệu bề ngoài Thiên Chúa dùng để thông ơn của người ra. Thế thôi. Thì ở đây cũng vậy. Cái gấu áo của Chúa, cái tu áo choàng của người đó, cũng có sức để mà thông ban ơn của người, để mà thông cái thần lực của người ra. Do đó nên cái người đàn bà loạn huyết 12 năm cũng vậy. Thánh Marco cũng nói làm sao? Cũng nói là Chúa thấy một cái lực từ người phát ra. Bà chỉ chờ đến gấu áo của Chúa thôi. Thế mà một cái lực từ người phát ra. Bởi vì sao? Người là Thiên Chúa nhập thế. Bởi thế nên người thương con người và tất cả cái quyền lực của người phát xuất từ lòng thương xót Chúa đã thông ra để chữa lành tất cả những gì khốn nạn nơi con người. Vì thế nên chúng ta thấy cho tới ngày nay chúng ta có những bí tích theo cái chiều hướng của cái bài phúc âm hôm nay, hay là bài phúc âm của người đàn bà loạn huyết 12 năm được chữa lành. Đó là Chúa dùng phương tiện để cứu độ loài người. Và cái yếu tố thứ ba, hay là cái vấn đề thứ ba chúng ta nói tới trong bài phúc âm này, đó là đức tin cứu độ. Thiên Chúa muốn thông, muốn tỏ lòng thương xót của Ngài ra bằng cách là giảng dạy và cứu độ con người, bằng cách là chữa lành cho con người. Nhưng chỉ có những ai tin vào người mới có thể được hưởng ơn cứu độ đó, được chữa lành mà thôi, chứ không phải là tất cả mọi người. Thật vậy, Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ con người, thì tất cả ơn cứu độ đã được hoàn tất nơi chính Chúa Kitô rồi. Nhưng ai chấp nhận người thì mới được cứu độ, còn ai không chấp nhận thì sẽ bị hư đi. Giống như Chúa Giêsu đã nói ở trong bài phúc âm của Thánh Marco đoạn 16 câu 16 là ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin thì sẽ bị luận phạt. Vậy thì bài phúc âm này chúng ta thấy gì? Những kẻ được chạm đến tu áo của choàng của người thì đều được khỏi. Thì có tin không? Thì chắc chắn họ phải tin. Chắc chắn họ phải tin, họ phải chạm tới. Chứ họ không tin, họ làm sao lại chạm tới? Thấy không? Cái hành động của họ chạm tới áo choàng của người thì chứng tỏ là lòng tin của họ đó. Bây giờ thử hỏi các anh các chị nhé. Những người Pharisêu luật sĩ, họ có bao giờ sờ đến gấu áo của Chúa không? Trước hết là vì họ không có bệnh. Nhưng mà không phải là ai là Pharisêu luật sĩ đều lành mạnh hết. Chắc chắn cũng có lúc bị bệnh, cũng có lúc có người tàn tật chứ. Nhưng mà không có bao giờ thấy nói là những người Pharisêu và luật sĩ chạm đến Chúa hết. Rồi vấn đề Ngài rao giảng cũng vậy, còn đá phá lạ. Rồi kể cả việc Ngài làm phép lạ trừ quỷ cũng vậy, họ cũng xuyên tạc. Ông ấy lấy tướng quỷ mà trừ quỷ con. Do đó nên phải có đức tin thì mới nhận được ơn cứu độ, thì mới được chữa lành. Thì những người ở trong bài phúc âm hôm nay, những người tật nguyền bệnh hoạn đó, họ đã tin Chúa. Do đó nên họ nói là chỉ cần sờ đến tu áo choàng của Chúa thôi thì sẽ được khỏi. Mà thật sự là vì họ tin nên họ được khỏi. Đấy, một đàng về phía Chúa là Chúa muốn thông lòng thương xót Chúa ra. Cái thứ hai nữa là bằng những cái phương tiện tự nhiên hợp với con người. Đó là bàn tay của Chúa, đó là nước miếng của Chúa, đó là lời Chúa phán, đó là tua áo của Chúa. Và vì thế nên ai tin thì chỉ cần chạm đến gấu áo của Chúa thôi. Thậm chí kể cả vấn đề ở xa Chúa cũng chữa lành được, chứ không phải là cứ phải đến gần Chúa nữa. Chẳng hạn cái trường hợp cũng Thánh Marco kể lại, đó là có ông trưởng hội đường, đấy, có đứa con gái đã chết rồi, đến xin Chúa và Chúa chữa cho nó lành, không cần tới nữa. Ấy, chúng ta thấy không? Miễn là tin thì phép lạ xảy ra. Tin có nghĩa là gì? Là để cho Chúa làm, chứ không phải mình cậy mình, cho mình là công chính, không cần được cứu độ giống như Pharisêu và luật sĩ. Đây là yếu tố thứ ba, là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là tác nhân ân sủng. Tác nhân ân sủng đây, chúng ta quý nói đến hai loại. Tác nhân ân sủng đây, thừa tác ân sủng và chứng nhân ân sủng. Bởi vì tác nhân ân sủng có nghĩa là người được Thiên Chúa dùng để thông ban ân sủng. Chẳng hạn các tông đồ khi được Chúa sai đi, thì Chúa ban cho quyền trừ quỷ, chữa bệnh, vân vân. Đấy là tác nhân ân sủng đó. Nhưng mà có những lúc các vị lại không trừ được quỷ. Đấy, thấy không? Do đó nên mới liên quan đến chẳng những là thừa tác ân sủng mà còn là chứng nhân ân sủng nữa. Thừa tác ân sủng đây có nghĩa là các đấng cấp bậc có chức thánh, có quyền tha tội, có quyền ban phát các bầu nhiệm thánh qua các bí tích. Đấy là nói đến linh mục, giám mục, đó, các vị đó là gọi là thừa tác ân sủng. Thừa tác đây có nghĩa là thay thế Chúa Kitô, đại diện Chúa Kitô, nhân danh Chúa Kitô để ban ân sủng. Ân sủng của Chúa Kitô, chứ không phải của các vị đó. Các vị chỉ là thừa tác thôi, thay cho giáo hội, nhân danh Chúa Kitô để mà ban ân sủng. Bởi thế nên, nếu mà các vị linh mục trên bàn thờ làm chủ tế một thánh lễ mà không có truyền theo đúng những cái lời Chúa Giêsu đã truyền khi lập bí tích thánh thể thì có thành không? Không thành. Phải theo đúng như cái công thức mà Chúa đã truyền. Chẳng hạn, này là mình ta, này là máu ta, thì các vị phải truyền như vậy, phải trên bánh và trên rượu phải truyền này là mình ta, này là máu ta, chứ không thể là truyền này là mình Chúa Kitô, này là máu Chúa Kitô mà thành mình thánh, máu thánh Chúa. Thừa tác ân sủng là phải làm theo ý đấng đã sai mình, phải nhân danh người mới làm được những việc chính người làm, đó là thông ban ân sủng. Còn chứng nhân ân sủng là ai? Là tất cả giáo dân chúng ta, là tất cả mọi người mà không có chức thánh. Bởi vì chúng ta dù không có chức thánh, nhưng đời sống của chúng ta, đời cầu nguyện, đời nội tâm của chúng ta có thể kéo con người ta về với Chúa, thông ban cái ân sủng cho người ta để chúng ta nhận biết Chúa. Và khi người ta nhận biết rồi thì người ta mới cần đến các thừa tác ân sủng, đó là các vị linh mục, giám mục để mà rửa tội, để mà giải tội, để mà ban các bí tích khác. Thấy không? Nhưng mà chứng nhân ân sủng là cần hơn, cần trước hết, và có thể nói được là cần hơn hết nữa. Bởi vì sao? Nếu mà không là chứng nhân ân sủng thì con người ta không nhận biết Chúa. Vậy kể cả các vị thừa tác ân sủng đi nữa, nếu mà không làm chứng nhân ân sủng thì sao? Thì tất cả những cái con chiên mà theo các vị đã rửa tội rồi đấy, mà các vị làm gương bù gương xấu, lạm dụng tình dục, họ bỏ đạo hết. Thấy không? Do đó nên cái vấn đề truyền giáo đầu tiên và làm tông đồ đầu tiên chính là ở chỗ chứng nhân ân sủng. Còn thừa tác ân sủng là sau này đó. Chẳng hạn như là ở bên giáo hội Hàn Quốc, đầu tiên họ không có những cái gọi là vị linh mục thừa sai tới với họ, nhưng mà họ chỉ là giáo dân thôi. Mà họ khi mà nhận biết được Thiên Chúa, họ đem tin mừng của Chúa Kitô về rao giảng nơi đất nước của họ, để rồi sau đó mới có những vị thừa sai linh mục tới để hợp thức hóa việc truyền giáo của họ, để trở thành một giáo hội Đại Hàn đứng hàng thứ tư ở Viễn Đông bây giờ, qua mặt cả nước Việt Nam chúng ta nữa. Và chúng ta để ý một cái nữa, về vấn đề là chứng nhận ân sủng và thừa tác ân sủng. Hay lắm. Ở cái câu mà Chúa Giêsu sai các tông đồ đi, được Thánh Matthew thuật lại, đó là gì? Là các con hãy đi khắp thế gian để tuyển mộ môn đồ và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy cho họ những điều Thầy đã truyền cho các con. Đấy, chúng ta thấy có ba điều ở trong cái lệnh truyền đó ở nơi phúc âm Thánh Matthew. Trước hết là hãy tuyển mộ môn đồ. Thứ hai là hãy rửa tội cho họ. Thứ ba là giảng dạy họ, đúng không? Vậy thì làm sao tuyển mộ tông đồ được đây? Trước khi rửa tội mà, Chúa nói là sau đó mới rửa tội. Đó, rồi mới giảng dạy, khi mà người ta trở lại rồi, rửa tội rồi thì giảng dạy cho họ, để họ sống xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, ở chỗ là bác ái yêu thương. Nhưng trước khi được rửa tội thì Chúa nói làm sao? Hãy tuyển mộ các môn đồ. Tuyển mộ làm sao được nếu mà chúng ta không phải là chứng nhân ân sủng, làm cho người ta nhận biết Chúa thì người ta phải tin và rửa tội, phải không ạ? Đó, do đó cái đầu tiên đó là phải là chứng nhân ân sủng, để cho người ta tin Chúa đã. Nhưng mà thành phần chứng nhân ân sủng phải là thành phần như thế nào? Phải là thành phần kết hợp với Chúa Kitô, nên một với Chúa Kitô, để người ta mới có thể nhận biết Chúa Kitô nơi chứng nhân ân sủng đó. Nếu không gắn bó với Chúa Kitô, người ta sẽ không thấy Chúa Kitô đâu hết, không thấy một Antichristus, một Antichrist nơi cái con người đó. Và vì thế nên dù là Kitô hữu đi nữa cũng không có phải là chứng nhận ân sủng nếu không kết hợp với Chúa Kitô. Vậy thì nếu thành phần thừa tác ân sủng là bàn tay của Chúa để chữa lành, thì cái thành phần chứng nhân ân sủng giống như giáo dân chúng ta đây cũng là những cái gấu áo không có tiếng gì hết, nhưng mà vẫn có sức chữa lành. Chúng ta không có tiếng tăm, không có chức thánh, không có gì hết, nhưng mà cái gấu áo đó được Chúa Giêsu sử dụng, chúng ta vẫn có thể chữa lành, vẫn có thể thông ban ân sủng từ người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý, cho những người tìm chân thiện mỹ, cởi mở, và qua chúng ta họ sẽ nhận biết Chúa Kitô, được chữa lành, và nhờ thế họ sẽ được cứu độ. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm ngắn ngủi hôm nay, chúng con thấy được tất cả những gì mà chúng con cần phải sống xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô. Đó là phải kết hợp với người, phải trở thành một bí tích cứu độ được Chúa Kitô sử dụng để thông ban ơn cứu độ của người ra cho những ai cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa.